Thy love do calendum tantare van, Jesu gantai lam from yan. Vadum bin lam cha cum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha khắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và bằng ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa để do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay đến với quý vị với đề tài tri túc biết đủ. Thưa quý vị, tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Có nghĩa là biết là đầy đủ, tạm vừa đủ, thích muốn cho đủ, lúc nào mới đủ. Biết là nhàn hạ, tạm vừa nhàn, chờ đợi được nhàn hạ, biết lúc nào mới nhàn. Trong Thánh Kinh, lời Chúa có phán dạy rằng, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Thánh Kinh Tân Ước sách Hebrew đoạn 13 câu 5. Tri túc hay không là do tư tưởng của con người. Bởi vì không có gì tốt hoặc xấu cả, chỉ có tư tưởng làm ra nó. Không có cái gì là nghèo, là giàu cả, chỉ có tư tưởng con người khiến ra nó, phân biệt nó mà thôi. Lão Tử nói, thích lớn tắc tiêu to, chứa nhiều tắc mắt lớn. Biết đủ thời chẳng nhục, biết thôi thời chẳng con nguy. Lã Ban Hiến cũng cho rằng, người trí túc giàu nghèo hàn cũng vui sướng, người không trí túc giàu giàu sang cũng lo buồn. Cảnh Hàn bảo, biết đủ thường vui, biết tham thì lo. Những kẻ biết đủ giàu nghèo hàn cũng vui, kẻ chẳng biết đủ thì giàu giàu sang cũng lo. Biết đủ thường được đủ, trọn đời mình chẳng nhục. Biết thôi thường được thôi thì trọn đời mình chẳng hổ. Vì sánh với bậc trên mình tuy là chẳng đủ, nhưng sánh với bậc dưới mình lại có dư. Diogen là hiền triết của Hy Lạp, sống không nhà cửa, không có vợ con, sống lang thang như một người mọi rợ ở trong một cái thùng rượu trống không. Hạt thuyết của ông là hạt thuyết khinh đời, chán đời. Ông không có của cải, tài sản, đồ đạc gì hết, chỉ có một cái bát để ăn cơm và uống nước mà thôi. Và một hôm, nhân đi ngang qua khe nước kia, trông thấy một người đàn bà bậm hai tay để lấy nước mà uống. Ông mới nghĩ rằng cái bát của ông không cần nữa. Ông bạn đem đập bể cái bát đi, rồi dùng tay bắp cơm ăn và bậm nước uống cũng bàn tay. Khi ông đến thăm bạn thân của ông là vua Alexander, vua thấy người bạn của mình sống trong cảnh nghèo, bèn hỏi ông muốn gì, vua sẽ ban cho. Nhưng ông trả lời một cách cọc lốc: xin vua đứng xa cách tôi một thước, đặng tôi khó bị khuất cái ánh nắng của mặt trời. Thưa quý vị và các bạn, cái tai hại của kẻ không tự mãn, không tự mãn nguyện như thế nào? Chúng ta hãy nghe Thánh Kinh đã nói đến một sự kiện như sau. Bây giờ có một người giữa dân chúng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: thưa Thầy, xin hãy biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi kẻ kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng họ rằng: hãy giữ cẩn thận chứ hà tiện chi hết. Vì sự sống của con người không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài là phán cùng chúng lời ví dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bằng tự nghĩ rằng: ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn mình rằng: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, tính đến nay linh hồn ngươi sẽ bị đồ lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Phúc âm Tân Ước, sách Luca đoạn 12 câu 13 đến câu 21. Nhà thơ Kích Nhường đã để cho đời mấy câu thơ bất hủ sau đây: chết yểu sống lâu chi chẳng mặn, vẫn gần vẫn đạt đều có thì, đường xét xét thôi là ổn, biết phận mà yên ấy tiện nghi. Một người nông dân kia cả đời ông ta chỉ thích mua đất, hễ làm ăn dành dụm được bao nhiêu tiền là đi mua đất. Ở trong làng đó lại có một nhà phú hộ nọ biết sở thích trọn đời của anh nông dân ấy, nên một hôm gọi anh nông dân đến và nói rằng: muốn mua đất không, ông sẽ bán cho. nhưng không bán bằng tiền, mà bằng cách người nông gia đi được bao nhiêu xa là lấy bấy nhiêu đất ruộng. Người nông dân nghe nói như vậy rất mừng rỡ. Sáng hôm sau thức dậy thật sớm, và anh ta chạy đến 11 giờ trưa, còn 1 giờ nữa. Đúng ra anh chạy trở về nhà, nhưng anh tiếp tục chạy ráng thêm nữa, rồi mới chạy về nhà người phú hộ để lấy đất ruộng. Nhưng anh ta đã ngất xỉu vì đã kiệt sức và chết ngay trước cửa của nhà phú hộ nọ. Vương An Thạch đời xưa đã nói, người tham lam có bao nhiêu của cải cũng không vừa lòng, vì tham lam đê tiện không biết sao mà kể được. Lời Chúa phán dạy, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn nên giàu có thì ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đám người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy điều đau đớn lắm. Thánh Kinh Tân Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6 câu 7 đến câu 10. Bởi vậy cho nên ông U-rê đã cầu nguyện như thế nào: tôi có cầu Chúa hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác, xin giang ra khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá, chớ cho tôi nghèo khổ hoặc sự giàu sang. Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, khi no đủ tôi từ chối Chúa mà rằng Đức Giê-hô-va là ai, và lẽ tôi nghèo khổ ăn trộm cắp và làm ô danh Chúa của tôi chăng? Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn đoạn 30 câu 7 đến câu 9. Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Súc, bảo Nhan Súc: xúc lại đây. Nhan Súc cũng bảo: vua lại đây. Các quan thần nghe vậy bèn nói rằng: vua là bậc chí tôn, xúc là kẻ thần hạ. Vua bảo: xúc lại đây. Súc cũng bảo: vua lại đây. Như thế nghe sao cho được. Nhân Súc nói: vua gọi Súc mà Súc lại, thì Súc là người ham mộ thân thế. Súc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Súc này mang tiếng ham mộ quyền thế, sao cho bằng để nhà vua được tiếng là quý trọng hiền tài. Vua nghe Súc nói như thế giận lắm, bằng la hét lên rằng: vua quý hay là kẻ sĩ quý? Nhân Súc đáp: sĩ quý, vua không quý. Vua hỏi: có sách nào nói như vậy không? Nhân Súc tâu rằng: có, ngày trước Tần kéo quân sang đánh nước Tề thì có truyền lệnh: ai mà dám đến gần mộ của Liễu Hạ Quý mà kiếm củi thì phải bị xử tử. Lại có lệnh: ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng 1000 lượng vàng. Tâu bệ hạ, xem thế đủ biết cái đầu ông vua sống không bằng cái mồ mả của kẻ sĩ đã chết. Vua Tuyên Vương nghe nói than lên rằng: than ôi, người quân tử ai mà dám khinh, quả nhân cam chịu lỗi. Nay quả nhân xin làm đệ tử để tiên sinh dạy bảo. Tiên sinh mà về ở với quả nhân thì được ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa, vợ con được quần áo xên xang, tha hồ mà làm đẹp. Nhan Súc nghe vua nói như vậy từ chối mà nói rằng: ngạp vống ở núi, lấy ra mà giũa chế làm đồ vật, tuy đem bài biện có phần quý báu, nhưng cũng đã hỏng rồi, vì vấp ngập không còn. Kẻ sĩ sinh nơi thôn giả, bỏ ra làm quan tuy vinh hiển thật, song hình thần không còn được vạn tuần. Xúc sinh ở nhà lúc đói mới ăn thì cũng ngon miệng như cơm thịt, lúc đi cứ bước khoan thai thì cũng nhẹ nhàng như lên xe xuống ngựa. Suốt đời không tội lỗi cùng ai thì cũng sung sướng như quan cao chức trọng, hình thần lúc nào cũng được trong sạch, thế là đủ khoan khoái cho súc này rồi. Nói xong, nhân súc tạ ơn vua Tuyên Vương mà cáo từ. Thưa quý vị và các bạn, nhân súc đã biết trí túc, tiện túc, hà thời túc. Một câu nói của người vô danh đã để lại: khi ta không được cái ta thích thì ta thích cái ta có. Vâng, nếu trong chúng ta ai cũng như vậy, có lập trường khi ta không được cái ta thích thì ta thích cái ta có ở trong ta, như vậy thì tâm an lạc mà thân cũng được khỏe mạnh bình an. Thánh đồ Phaolô đã bày tỏ cái lập trường của cuộc sống của chính ông như sau: tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Vâng, thưa quý vị, Thánh Phaolô đã gặp không biết bao nhiêu cảnh ngộ xảy ra cho cuộc đời phục vụ Chúa của ông, nhưng bất cứ cảnh ngộ nào xảy ra, ông đều tập tành với cái sự thỏa lòng ở vậy. Ông nói tiếp: tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật trong mọi sự và mọi nơi. Tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu, cũng được. Thánh Kinh Tăng Ước, sách Philip đoạn 4, câu 11, câu 12. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta tập tành cuộc đời của chúng ta, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ ở trong không gian nào, chúng ta đều thỏa lòng cả, thì đó là một hướng đi bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc. Đức Khổng Tử dạo chơi trên núi Thái Sơn, gặp ông Vinh Khải Kỳ đang ngao du ngoài đồng. Ông mặc áo lông cừu, thắt lưng dây, tay khải đờn cầm, vừa đi vừa hát. Khổng Tử hỏi: tiên sinh làm thế nào mà vui vẻ lắm thế? Vinh Khải Kỳ thưa rằng: trời sanh ra muôn vật, loài người là quý nhất, mà ta được làm người, đó là một điều đáng vui. Trong loài người đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, thì đó là hai điều đáng vui. Người ta sanh ra có người mù lòa, tàn tật, mà ta được khỏe mạnh, nay đã 90, thế là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường tình của thế gian, cái chết là sự chết của đời người. Ta nay hành xử cảnh thường, đợi lúc chết thì có gì mà lo buồn. Khổng Tử nói: phải lắm, tiên sinh thế là biết cách tự làm cho mình khoan khoái để hưởng sự vui thú ở trên đời này. Thánh Phaolô cũng đã tuyên xưng như thế nào về sự biết đủ của ông: tôi xin đọc trong Thánh Kinh Tăng Ước, sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6, câu 6 đến câu thứ 10. Và sự tiên kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đám người ta vào sự quý diệt hư mất. Bởi chung sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ bị đeo đuổi nó mà bội đạo, chút lấy đều đau đớn. Thưa quý vị và các bạn, một vị danh nhân La Mã đã từng chiến thắng và được dân chúng ca ngợi tán dương. Khi ông về hưu, sống trong một túp lều tranh và hàng ngày ăn bữa với dưa mắm. Vào một hôm, triều đình đến viếng thăm và mời về triều đình dự bữa tiệc được dọn ra toàn là vàng. Nhìn bàn tiệc sang trọng, rồi ông nói: đối với ta, tiếng tam lần lãi hồi đó ta lấy làm tự mãn, nhưng bây giờ ta là tự mãn nguyện với bữa cơm dưa mắm hàng ngày mà ta có hơn là một bữa tiệc vàng của nhà vua đãi ta. Thưa quý vị và các bạn, một tôi tớ của Chúa dâng cả cuộc đời phục vụ Chúa, sau ngày về hưu ông sống một cuộc sống như mấy câu thơ sau đây để đời suy gẫm. Một căn nhà lá vách lưa thưa, Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa. Chớ tưởng cái nghèo đeo cái khổ, hỏa ai giàu có sướng hay chưa. Thưa quý vị và các bạn, người tôi tớ của Chúa đã mãn nguyện về sự an bài phước hạnh của Chúa cho cuộc đời của mình. Và nếu so sánh với những người giàu có, chưa ai có thể sướng bằng ông, thỏa mãn cuộc đời như ông, vì ông đặt cái niềm tin của mình trong Chúa và sống cho Chúa. Nguyện Ngài cũng ban cho quý vị được phước hạnh khi quý vị tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm cứu Chúa của mình. Quý vị cũng sống trong sự thỏa lòng, bởi vì có Chúa ở cùng là điều quan trọng hơn tất cả. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.